Đây là chương trình Về với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện, được phát thanh mỗi tuần một lần. Chương trình Về với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sanh, hữu tình cũng như vô tình trong pháp giới, và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thánh giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và những nguyện lành như ý.
Trong chương trình Về với Chân Tâm lần này, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi một vài chương trong bài Chết và Tái Sinh, nguyên tác là Death and Rebirth, do tỳ kheo Thích Nguyên Tạng soạn dịch tại Melbourne, Úc Châu năm 2002.
Quan điểm của Phật giáo về việc tự sát.
Xin cho biết quan điểm của Phật giáo như thế nào về vấn đề tự sát? Đại sư Kirti Sensap Rinpoche đã trả lời như sau.
Đối với người Phật tử, tự giết mình là một tội rất lớn. Vì sao? Bởi vì có được thân người là một trong những điều khó, và làm bị thương hoặc hủy diệt thân ấy là một điều sai lầm rất lớn. Tự tử thường bắt nguồn từ kết quả của những cơn nóng giận. Chỉ có giận dữ người khác mà không làm gì được, nên trở lại giết chết mình. Đối với một người không theo đạo Phật cũng thế, tự tử là một hành vi đáng trách và tội lỗi. Sau khi chết, thần thức của họ không có một nơi nào khác là phải lao theo nghiệp ác của mình. Vì thế, chúng ta phải nghĩ cách làm thế nào để giúp họ vượt qua những cơn khủng hoảng tinh thần và nỗi khổ đau của họ. Ở trong tình trạng rối loạn, bế tắc và tuyệt vọng, cơn khủng hoảng trầm trọng này có thể đẩy con người đến chỗ tự sát.
Đại sư Gyatso Kamtul Rinpoche thì cho biết như sau.
Nhà Phật cho rằng tự tử là một điều tồi tệ nhất mà con người có thể làm. Đây là một hành động tiêu cực khiến cho thần thức của kẻ ấy gặp khó khăn trong việc tái sinh. Theo truyền thống của Phật giáo Tây Tạng thì có hàng trăm vị nam và nữ thần ở trong thân của chúng ta. Nếu phạm vào tội tự sát, đồng thời ta cũng giết cả họ. Còn theo Phật giáo Đại Thừa thì dưới chân của mỗi sợi tóc vốn có hàng ngàn tế bào sống khác. Khi ta giết ta thì đồng thời ta cũng hủy diệt chúng.
Đại sư Wese Lamrimpa thì phát biểu như sau về vấn đề tự tử.
Theo Phật giáo thì tự tử là một hành vi tiêu cực và là nguyên nhân khiến cho thần thức của người ấy rơi rớt vào cõi xấu.
Trong khi đó, Đại sư Diogo Khyentse Rinpoche nói rõ hơn.
Khi một người tự tử, thần thức của họ thường phải đi theo nghiệp xấu của mình. Rất có thể họ sẽ bị một ác ma bắt lấy và chiếm đoạt sinh lực. Để giúp cho những người này, các vị thầy có năng lực phải làm nhiều lễ cầu siêu đặc biệt như năm cuộc lễ và những nghi thức khác để siêu độ thần thức cho người chết. Hỏi, trong thời gian chiến tranh tại Việt Nam, có nhiều tăng sĩ đã tự thiêu với động cơ là làm cho thế giới chú ý đến nỗi khổ đau chiến tranh ở Việt Nam. Như vậy, việc tự thiêu của họ phải chăng là một hành vi tiêu cực? Đại sư Geshe Lamrimpa đã trả lời như sau.
Các vị Bồ Tát được phép thực thi một số hành vi mà người thường cho đó là tiêu cực. Tuy nhiên, Phật giáo Nguyên Thủy phản đối hành động này. Vì thế, tự tử luôn được xem là hành vi tiêu cực trong truyền thống này. Nếu bạn phân tích kỹ hơn, xem động cơ đã khiến các vị tăng này tự thiêu là gì, thì chúng ta mới phán xét là tiêu cực hay tích cực. Trong một bộ kinh của Phật giáo, có ghi lại câu chuyện về một vị tỳ kheo trẻ bị một phụ nữ ép buộc phải lấy bà ta. Vị này biết rõ rằng nếu mình chịu lấy thì sẽ phá bỏ giới luật. Mặt khác, nếu không chịu lấy, bà ta sẽ vu khống rằng mình đã có những hành vi tồi bại. Vì thế, để giải quyết tình cảnh bế tắc này mà không phạm giới, vị ấy quyết định tự kết liễu đời mình. Suy nghĩ như thế rồi, vị ấy giả vờ đồng ý và nói với bà ấy đợi một chút. Vị ấy vào phòng trong, đóng cửa và tự đâm vào cổ họng mà chết. Trước khi tắt thở, vị ấy kính lễ mười phương Tam Bảo và nói rằng: "Vì tôn kính Tam Bảo và gìn giữ giới hạnh mà con quyết định từ bỏ thân này." Trong kinh nói, đây là hành vi tích cực và có công đức. Nếu trường hợp các tăng sĩ Việt Nam vì động cơ muốn cứu vãn chánh pháp của đất nước họ không lún sâu vào chiến tranh, vì một động cơ cao cả như thế thì hành vi tự thiêu của họ không thể cho là tiêu cực mà phải được xem là hành vi của các vị Bồ Tát. Hỏi, quan điểm của Phật giáo như thế nào về việc chấm dứt mạng sống trước khi người ấy chết? Bệnh nhân đã yêu cầu để cho họ chết tự nhiên bằng cách không dùng thuốc hay những phương pháp y học nào đó, vì họ quá đau đớn về thể xác và tinh thần, trong khi việc điều trị thì lại không mang lại kết quả nào. Đại sư Gache Kamtul Rinpoche cho biết như sau:
trong trường hợp này, rõ ràng bạn muốn đem lại lợi ích cho người khác, chấm dứt sự đau đớn của họ. Tuy nhiên, cần phải xem xét cẩn thận, chứ đừng nên hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì giết một mạng người là một tội ác. Vì vậy, dù đau đớn dữ dội, thay vì để cho họ chết, thì cố gắng dùng hết khả năng để điều trị cho họ, có thể cho họ uống thuốc giảm đau, hoặc thuốc an thần chẳng hạn. Mặt khác, nên nhớ rằng, thân người rất khó khăn mới có được. Do vậy, các nhà điều trị phải suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định việc này.
Đại sư Geshe Lamrimpa thì đưa ra một ý kiến khác.
Người ta nên tiếp tục chữa trị để giữ mạng sống cho họ. Nếu người ấy chết với trạng thái tâm giận dữ, bất an, tiêu cực hay hôn mê thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đầu thai và sẽ gặp bất lợi cho đời sống tương lai của họ. Tuy nhiên, nếu cho họ uống thuốc để rút ngắn mạng sống thì cũng không thích hợp. Hỏi, đôi khi người bệnh nan y muốn được chết thì sao? Đại sư Geshe Lamrimpa trả lời:
họ muốn chết trước thời hạn bởi vì họ không chịu đựng nổi sự đau đớn ngay trong đời này. Nhưng họ đâu biết rằng nỗi khổ đau ấy họ vẫn phải đối mặt trong đời sau. Vì thế tốt hơn hết nên giúp họ điều trị.
Đại sư Dilgu Khyentse Rinpoche thì phát biểu rằng:
sử dụng máy móc để kéo dài mạng sống của một người không còn cơ may lành bệnh là điều vô lý và hãi hùng. Tốt hơn cứ để cho họ chết một cách tự nhiên trong bầu không khí yên bình. Khi sử dụng máy móc mà không có hy vọng hồi phục cho người bệnh thì việc chấm dứt điều trị bằng máy không phải là tội ác. Rõ ràng không cần thiết để kéo dài sự sống nhân tạo cho họ. Theo cách nhìn của nhà Phật thì chúng ta nên làm bất cứ điều gì có thể làm được để trợ giúp cho người ấy đối phó với sự xuống tinh thần trong giờ phút đau đớn và sợ hãi, đem lại cho họ niềm bình an vào phút cuối của cuộc đời. Hiến tặng thể xác có tốt không? cõi, ở phương Tây, hiến tặng những bộ phận trong cơ thể người vừa chết là việc bình thường, như hiến tặng cặp mắt, quả thận, để cho người khác. Việc làm này có ảnh hưởng hay làm trở ngại gì cho thần thức của người chết không? Đại sư Dilgo Khyentse Rinpoche đã trả lời như sau.
Việc hiến tặng thi thể là một điều tốt, bởi vì nó phát khởi từ động cơ làm lợi lạc cho người khác với lòng bi mẫn chân thật. Và một khi nó là ước nguyện cuối cùng của người chết, thì tuyệt nhiên không có ảnh hưởng hoặc có hại gì cho thần thức của họ khi họ rời bỏ thể xác. Trái lại, việc làm tích cực này sẽ góp phần tạo thiện nghiệp cho người ấy trong đời sống vị lai.
Đại sư Gache Kamto Rinpoche thì cho một ý kiến khác.
Nếu một người muốn hiến tặng thi thể của họ, thì nên lấy những bộ phận cần thiết ấy sau khi người đó chết. Điều này không có gì ảnh hưởng đến tiến trình thần thức thoát xác và tái sinh của họ. Hỏi, có nhiều trường hợp nếu các bộ phận của thi thể được lấy đi mà thần thức của họ chưa rời khỏi thể xác, thì sao? Đại sư Dilgo Khyentse Rinpoche đã đưa ra câu trả lời.
Điều này tùy thuộc vào lòng bi mẫn và ước nguyện của người chết. Nếu người ấy đã từng bày tỏ nguyện vọng bố thí lớn lao đó một cách chân thành, thì có thể lấy đi những bộ phận cần thiết, ngay cả trước khi tim của họ ngừng đập, cũng không có hại gì cho thần thức.
Đại sư Gaje Khamtul Rinpoche thì cho biết.
Như tôi đã nói trên, thần thức sẽ rời khỏi thể xác khi ta đụng chạm đến thi hài của họ. Chẳng hạn như ta kích thích vào vùng đỉnh đầu để chỉ dẫn cho thần thức thoát ra. Một khi thần thức đã ra rồi, thì bạn có thể lấy đi những phần thân thể cần thiết. Do đó, nên lưu ý giúp người chết làm phép chuyển di thần thức trước khi lấy những phần thân thể của họ. Hỏi, còn phương pháp đông lạnh thi hài, tức là cryonics, sau khi chết thì sao? Đại sư Dilgo Khyentse Rinpoche đáp.
Việc ấy hoàn toàn vô nghĩa, không đem lại một lợi ích nào. Thần thức người ấy không thể quay lại thi thể một khi người ấy đã chết thật sự.
Có một lần tôi tự hỏi rằng, ta từ đâu đến đây, ta từ đâu đến đây, ta từ đâu đến đây. Có một lần tôi tự hỏi rằng, ta sẽ về đâu, ta sẽ về đâu, ta sẽ về đâu khi bỏ xác thân này. Bạn ơi có biết gì chăng, bạn ơi bạn biết, biết như thế nào. Trăng vẫn soi, soi sáng khắp nơi, mây vẫn bay, bay khắp cõi trời, gió vẫn reo, reo vang khắp nơi, mặt trời vẫn tỏa, tỏa ánh rạng ngời. Bạn ơi tôi thấy gì đây? Bạn ơi tôi thấy, thấy như thế này. Ta chẳng là gì, ta vẫn là ta. Cuộc đời thật đẹp, đang nở ngàn hoa. Ta chẳng là gì, mới chính là ta. Cuộc đời vẫn vậy, tiếp tục trôi qua. Ta vào cuộc đời, ta hát bài ca, sông dài vẫn chảy, biển cả là ta. Từ cuộc đời ta cất lời ca, không gian trùm khắp thân ta bao la. Thiên đường là đâu? Thiên đường là đây. Nếu ta chẳng gặp
cuộc đời tràn đầy. Niết bàn là đâu? Niết bàn là đây. Nếu ta chẳng thấy uổng kiếp tu này.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa theo dõi một vài chương trong bài Chết và Tái Sinh, nguyên tác là Death and Rebirth, do tỳ kheo Thích Nguyên Tạng soạn dịch tại Melbourne, Úc Châu vào năm 2002. Bài ca chấm dứt chương trình mang tên Tự Hỏi, thơ Mật Nghiêm, Nguyễn Hải, Hà Lan Phương phổ thành ca khúc do Quang Minh trình bày.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử muốn nghe lại chương trình Về Với Chân Tâm này, xin trực tiếp gọi cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số điện thoại 714-713-4089, 714-713-4089. Quý thính giả cũng có thể vào thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan theo địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả. Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin hẹn quý vị vào chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.
Chọn thành Phật đà.